tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội được học hỏi, chia sẻ với nhau những điều cần yếu cho việc xây dựng gia đình và vun đắp đức tin cho những đứa con yêu quý Chúa ban cho chúng ta. Để hướng dẫn con về mặt đức tin cách kết quả, chúng ta cần biết các em có nhu cầu gì và cần được hướng dẫn như thế nào. Chúng tôi đã trình bày đặc điểm của các em nhỏ ngày nay qua các bài trước như sau. Đặc điểm thứ nhất, trẻ con ngày nay sử dụng kỹ thuật hiện đại trong việc thông tin và học hỏi. Đặc điểm thứ hai, các em biết quá nhiều về thế giới của người lớn, nên không ngây thơ, vô tư như trẻ con trong các thế hệ trước. Thứ ba, các em cũng không bén nhạy trước những khổ đau của con người. Đặc điểm thứ tư, các em không thân thiết với bạn bè như trẻ con những thời trước. Và đặc điểm thứ năm, tâm trí các em thường căng thẳng vì những đòi hỏi trong việc học, trong đời sống hay trong gia đình. Đến nhà thờ, các em thiếu nhi lắm khi cũng cảm thấy căng thẳng. Vì thế, khi dạy lớp Kinh Thánh thiếu nhi để các em nhỏ không bị tinh thần căng thẳng, chúng ta cần cố gắng thế nào để các em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng? Chúng ta tạo cơ hội cho các em sử dụng các giác quan, tức là được ngắm, nhìn, nếm, ngửi, sờ vào những sự vật liên quan đến bài học mà chúng ta dạy. Ngoài ra, thầy cô giáo cũng nên dành thời giờ tạo tình thân với các em và cho các em cơ hội tạo tình thân thương với nhau. Người dạy cần tạo cho lớp học có không khí vui tươi, nhẹ nhàng, đừng quá nghiêm trang, nặng nề. Giờ học cần có những sinh hoạt linh động để các em được hoạt động, được dùng đến sức lực, để không cảm thấy khó chịu vì phải ngồi yên một chỗ quá lâu. Thầy cô cũng nên dành thời giờ đọc sách hay kể chuyện cho các em nghe. Chúng ta kể những chuyện các em thích nghe và cần nghe để học hỏi. Kể những chuyện dễ hiểu, thích hợp với lứa tuổi và tầm hiểu biết của các em. Chúng ta cũng cần quan tâm để biết các em thiếu nhi đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Chúng ta nói cho các em biết và bày tỏ cho các em thấy rằng Chúa rất yêu thương các em. Khi dạy các em nhỏ, nhớ sử dụng âm nhạc. Âm nhạc có một ảnh hưởng rất lớn đối với thái độ và suy nghĩ của các em thiếu nhi. Chúng ta có thể cho các em nghe nhạc ở nhà, ở trường, trong nhà thờ. Cho các em nghe nhạc buổi sáng khi thức dậy, khi đi học về, khi các em bước vào lớp, cũng như khi các em học xong và ra về. Khi đi ngủ, các em cũng có thể nghe những bài thánh ca thiếu nhi. Âm nhạc có thể giúp các em vui vẻ, hăng hái, cũng có thể làm vơi đi những buồn phiền lo lắng trong lòng. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ là các em nhỏ cũng như người lớn cũng cần có những lúc yên tĩnh để tâm trí được nghỉ ngơi. Một đặc điểm khác nữa của trẻ con ngày nay là các em lo sợ nhiều điều. Trẻ con ngày nay có nhiều nỗi lo sợ trong lòng. Khi nghe hoặc xem tin tức hàng ngày, thấy những tai nạn xảy ra chung quanh, các em dễ lo sợ. Sợ chết, sợ bị tai nạn, sợ mình bị những chứng nan y không có thuốc chữa. Đến trường thì các em sợ bạn trêu chọc, bạn không thích, không chơi với mình. Trẻ con rất cần bạn, vì thế thường bắt chước bạn để không bị bạn loại bỏ. Các em cũng sợ bị chê là ngu dốt, nhút nhát. Các em sợ thầy cô giáo, sợ vị hiệu trưởng, sợ công an, cảnh sát, vân vân, là sợ những người có thẩm quyền. Một số em thì sợ đi bác sĩ, nha sĩ vì sợ bị đau, sợ chích thuốc. Các em cũng sợ cho tương lai, sợ những thiên tai xảy ra cho mình. Nhất là khi các em thấy những điều này xảy ra ở những nơi khác trên thế giới hay xảy ra gần nơi các em ở. Cũng có những em nhỏ ngày nay không tin cậy người chung quanh vì những người đó đã làm tổn thương các em về mặt tinh thần, tình cảm hay thể xác. Những em sống trong gia đình cha mẹ không hòa thuận với nhau nhưng xung đột với nhau thường xuyên, còn có thêm một nỗi lo sợ nữa là sợ cha mẹ mình sẽ ly dị nhau. Cũng có những em sợ cha mẹ, nhất là sợ cha vì cha quá nghiêm khắc. Nhiều em khi ở nhà một mình không dám đến gần nói chuyện với cha, không dám ở gần bên cha. Các em cũng sợ mình sẽ làm những điều sai hỏng, sẽ thất bại, sẽ không học giỏi và sẽ bị la mắng hay đánh đòn. Cũng có những em có hiểu biết không đúng về Chúa nên sợ Chúa trừng phạt lỗi lầm của mình. Nhưng cũng có những em không sợ Chúa và không sợ ai cả. Đây là những em rất khó hướng dẫn vào khuôn khổ và kỷ luật. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh có sức mạnh giúp chúng ta được bình an, không sợ hãi. Khi dạy các em thiếu nhi, chúng ta cần trích những câu Kinh Thánh đó để cho các em thấy Chúa thông cảm với nỗi lo sợ của các em. Và nếu các em nương cậy Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, Chúa sẽ ở bên cạnh, gìn giữ và ban bình an cho các em. Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh cho các em thấy và biết rằng Chúa biết rõ các em, Chúa yêu thương các em và Ngài sẽ gìn giữ bảo vệ các em trong mọi hoàn cảnh. Các em cần biết rằng Đức Chúa Trời mà các em tin cậy là đấng toàn năng, yêu thương và Ngài có chương trình tốt đẹp cho tất cả những ai kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Bộ sách Thi Thiên trong Cựu Ước có nhiều thi thiên giúp chúng ta được bình an trước những điều sợ hãi trong đời sống. Chúng ta có thể đọc cho các em nghe, chẳng hạn như Thi Thiên 23 câu 4. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Thi Thiên 27 câu thứ nhất thì ghi: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Thi Thiên thứ 34, câu 4 và câu 17 ghi như sau: Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Thi Thiên thứ 91 là bài thơ dạy rằng người nào nhờ cậy nơi Chúa hằng hữu sẽ được bình an vô sự. Khi thấy các môn đồ bối rối vì Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ đi về cùng Đức Chúa Cha, Chúa đã an ủi môn đồ những lời sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trích Phúc Âm Văn chương 14 câu 27. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh này và nhiều câu khác nữa là lời Chúa dành cho chúng ta khi gặp điều lo lắng, sợ hãi. Những câu này dễ hiểu nên chúng ta có thể đọc cho các em nghe và khuyến khích các em học thuộc lòng để nhớ rằng Chúa là đấng toàn năng và yêu thương. Ngài luôn luôn ở bên cạnh, gìn giữ, bảo vệ và ban bình an cho những ai nhờ cậy Ngài. Không những hay lo sợ, các em nhỏ ngày nay cũng có nhiều lý do để buồn giận. Các em giận vì cha mẹ quá bận rộn với công việc, không có thì giờ ở gần chăm sóc các em. Các em giận thì cô giáo hay người lớn trong gia đình, la mắng các em nặng lời hay đánh đòn các em vô lý. Có em giận vì bị người lớn xem thường, vì các em nhỏ không dám nói lên điều mình muốn hay mình cần. Có em thì giận bạn, giận thầy đối xử không tốt, không công bằng với các em. Có em giận vì quá cô đơn trong gia đình. Đây là điều thường thấy ở những em trong gia đình có ít con và cha mẹ đi vắng suốt ngày, suốt tuần. Vì vậy, dù bận rộn với những trách nhiệm quan trọng trong sở làm, trong hội thánh, là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm đến con cái, dành thì giờ cho con. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Và trong một thư khác, Phao-lô lại viết, hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Thưa quý vị, là cha mẹ không ai cố tình làm cho con cái buồn giận. Nhưng phải nhận rằng nhiều khi vì đối xử không công bằng với các con, thương đứa này ruồng bỏ đứa kia, hoặc la mắng con quá đáng, không thông cảm với những khờ dại vụng về của con, hoặc khi cha mẹ hứa với con nhiều điều mà không giữ lời hứa, đó là những lúc chúng ta làm con buồn giận. Con cái, nhất là các em nhỏ, không thể tránh khỏi lầm lỗi. Vì vậy, các em cần được cha mẹ thông cảm, yêu thương và nhất là tôn trọng các em, ngay cả khi phải áp dụng kỷ luật để sửa dạy các em. Chúng ta cần làm gì để giúp cho những đứa con nhỏ đối diện với nỗi buồn giận trong lòng? Tác giả Art Murphy trong quyển sách tựa đề Đức tin của con trẻ đề nghị những điều sau đây. Khi con chúng ta có điều buồn giận, trước hết các em cần nói ra điều buồn giận đó, chứ không nên che giấu hay đè nén trong lòng như không có chuyện gì cả. Chúng ta cần cho con biết rằng con có thể nói thật mình giận ai, giận chuyện gì mà cha mẹ và những người liên hệ trong gia đình cũng như trong hội thánh vẫn yêu thương các em. Hơn nữa, khi giận, thay vì bực bội đập phá làm hư đồ đạc hay đập đầu vào gối vào tường, chúng ta dạy các em nên đi ra ngoài sân, chạy nhảy, chơi banh để cơn giận được giải tỏa. Chúng ta cũng cần cho con biết khi giận ai hay giận về điều gì, các em nên cầu nguyện với Chúa và tìm sự an ủi từ nơi Chúa. Chúng ta cũng dạy cho con biết rằng Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng lời Chúa dạy chúng ta không nên quá nhạy giận và phải kiềm chế cơn giận để không có những hành động thiếu khôn ngoan gây tai hại. Lời Chúa dạy chúng ta không nên giận cho đến khi mặt trời lặn, tức là không giận cho đến ngày hôm sau. Lời dạy này như vậy. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Tuy nhiên, thưa quý vị, điều quan trọng nhất để dạy cho con cái kiềm chế sự giận dữ của các em là các em cần nhìn thấy gương cha mẹ và người lớn chung quanh các em kiềm giữ cơn giận của chính mình. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đặc điểm của các em nhỏ thời nay. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe.